Bình Đẳng Giác Kinh, tập 22. Người giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Nơi này vì cả thảy Phật Pháp mà nghĩ, vì tất cả chúng sanh mà lo nghĩ. Tâm lượng của chúng ta sẽ lớn. Thế Tôn đặc biệt vì chúng ta hiển thị ra ở trong Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đối tượng là ai? Cách một tuần nữa thì chúng ta khởi giảng bộ kinh này. Kinh này không phải là giảng cho Bồ Tát, tuy là tham dự Pháp hội Hoa Nghiêm, đều là 41 vị Pháp thân đại sĩ. Hay nói cách khác, không phải là chúng sanh trong 10 Pháp giới. Trong 10 Pháp giới bao gồm cả Phật, Bồ Tát. Không phải vậy. Phật ở trong 10 Pháp giới, nếu như lấy theo cách nói của Thiên Thai, là Phật của Tạng giáo, Phật của Thông giáo, không hề ra khỏi 10 Pháp giới. Viên giáo, biệt giáo, siêu diệt cũng không phải vì Bồ Tát giảng, cũng không phải vì Thanh Văn Duyên Giác giảng. Vì ai vậy? Vì phàm phu, vì chúng sanh. Chúng ta là phàm phu, chúng ta là chúng sanh, chúng ta có phần. Thế nhưng trong đó có điều kiện, đó là vì đại tâm phàm phu. Điều kiện chính ngay chỗ này, ý nghĩa chính là nói phàm phu tâm lượng nhỏ thì không được, phải là phàm phu tâm lượng lớn. Cái tâm đó phải lớn đến mức độ nào vậy? Đương nhiên tốt nhất phải lớn y như Phật. Tâm lượng của Phật là tâm trùng hư không lượng khắp pháp giới. Nếu như chúng ta có cái tâm lượng lớn như vậy, kinh Hoa Nghiêm vừa tiếp xúc liền có được viên mãn. Chân thật là một chút kém khuyết cũng không có. Hôm nay chúng ta kỷ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh, mà tuyên giảng Hoa Nghiêm. Đó là việc thù thắng không gì bằng. Cái nhân duyên này vô cùng hy hữu. Trong kinh Hoa Nghiêm đã nói ra là những gì? Chính là dạy phàm phu chúng ta đại tâm phàm phu hiện tiền trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Trải qua một đời sống cứu cánh viên mãn. Chính là ba loại chân thật mà trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Chân thật chi tế, trụ chân thật huệ, huệ dĩ chân thật chi lợi. Ba loại chân thật hiện tiền liền đối hiện, không cần phải đợi đến lúc nào không cần thiết. Hiện tại liền đối hiện, hiện tiền liền có được. Đó mới là lợi ích chân thật. Do đây có thể biết, mời Pháp Sư giảng kinh thì vô cùng quan trọng. Xã hội ngày nay, bởi vì mọi người không nhận biết Phật Pháp, không hiểu rõ Phật Pháp, cho rằng có rất nhiều loại kinh sám Phật sự, trên hình thức thì có thể tiêu tai khỏi nạn. Đó là hiểu lầm rất nghiêm trọng. Những kinh sám nghi thức này của nhà Phật có hiệu quả hay không? Có hiệu quả, không phải không có hiệu quả. Thế nhưng bạn phải hiểu biết ý nghĩa của nó mới có thể nhận được hiệu quả. Không hiểu được ý nghĩa của nó thì chỉ trên hình thức không nhận được hiệu quả. Y theo hình thức để làm thì không được. Thí dụ như Thiền Tông, Tông Môn ngày trước, những tổ sư đại đức này, cách dùng của họ thật là cao minh. Người học đến tham cứu, thỉnh giáo với Lão Hòa Thượng, Lão Hòa Thượng không nói câu nào, ông chỉ đưa ra một ngón tay. Người đến học này vừa nhìn thấy thì họ liền khai ngộ, họ liền chứng quả. Cách dạy này rất hay, rất cao minh. Nếu người khác đến hỏi chúng ta đưa ra một ngón tay có được không, họ có thể khai ngộ hay không? Không những không khai ngộ, càng mê hoặc điên đảo. Cho nên học không được, không thể chỉ có động tác. Họ phải xem loại người nào. Cho nên từ trước nghi quy của họ có hiệu quả. Hiện tại chúng ta chiếu theo cái nghi quy này mà làm thì không có hiệu quả. Không hiểu được cái ý đó. Cho nên Tịnh Tông chúng ta, trong nghi quy Phật sự, chúng ta chỉ đề xướng hai thời khóa tụng sớm tối, Phật thất cùng tam thời hệ niệm. Những thứ này chúng ta đều đã từng giảng giải qua một cách tỉ mỉ. Sau khi bạn chân thật hiểu rõ rồi, là chiếu theo nghi quy này mà làm thì liền có hiệu quả. Bạn không thể không hiểu, không hiểu không được. Làm tam thời hệ niệm, trước tiên nhất định phải đem tam thời hệ niệm tỉ mỉ giảng qua một lần. Lạy Lương Hoàng Sám, tốt nhất trước tiên đem Lương Hoàng Sám tỉ mỉ giảng qua một lần. Hãy người tham gia đều phải rất nỗ lực mà đến nghe. Sau đó, ở trong nghi thức mà tùy văn nhập quán, liền nhận được kết quả. Bạn không biết chút gì với nghi thức vậy thì không được. Nó giống như vẽ hồ lô, vẽ có giống đến đâu cũng không được. Không có nội dung, không có nội hàm. Cho nên nhất định phải biết thỉnh pháp sư giảng kinh. Đó mới là chân thật tiêu nghiệp chướng. Chân thật miễn trừ tất cả tai nạn. Chỉ có một phương pháp. Thực tế không thỉnh được pháp sư giảng kinh, vẫn còn một phương pháp niệm Phật. Chân thật tìm được mấy người chí đồng đạo hợp, số người nhiều ít không quan hệ. Tìm một kỳ nghỉ, mọi người đều có thời gian. Tìm một nơi chốn thanh tịnh, có thể niệm một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, hoặc giả là niệm đến 7 ngày 10 ngày. Cái công đức đó chân thật là vô lượng vô biên, có hiệu quả hơn bất cứ sám nghi nào. Không nên cho rằng một câu Phật hiệu rất dễ niệm, dường như không có công đức gì, vì bạn thấy sai rồi. Bạn hoàn toàn hiểu lầm. Phật hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Nguyện thứ 7 là thỉnh Phật trụ thế. Điều này cũng vô cùng quan trọng. Hiện tại Phật không còn ở thế gian, cho nên chúng ta chỉ có thể đắp nắng tượng Phật để cúng dường, tượng trưng cho Phật Pháp thường trụ ở thế gian. Những vị Pháp Sư Đại Đức, thầy Phật nói Pháp, chúng ta phải nên mời họ lưu lại nơi này. Giảng kinh nói Pháp thời gian dài cho chúng ta. chúng ta mới có thể nhận được lợi ích chân thật. Vì sao vậy? Các vị thử nghĩ xem, có mấy người nghe một bộ kinh thì họ liền khai ngộ, thì họ chứng quả? Không hề có. Vì không có thì phải làm sao? Ngày ngày nghe. Thực tế ra mà nói, con người chúng ta ngày nay phước báo không bằng người xưa. Vào thời xưa, ở trong Tòng Lâm Tự Viện của Trung Quốc, mỗi ngày giảng kinh không hề gián đoạn. Trong tự viện có giảng đường. Bạn nghĩ Đại sư Thanh Lương năm xưa ở đời giảng kinh Hoa Nghiêm, trong lịch sử có ghi chép, có thể nói trước đó không có, sau cũng không. Người đời sau, tôi thấy không có người nào có được cơ hội này. Cả đời của Đại sư Ngài giảng qua 50 lần. Người thân cận với Đại sư Thanh Lương, nếu như có lòng nhẫn nại ở dưới hội của Ngài nghe qua 50 lần, có lý nào mà không thành tựu chứ? Một biến giảng qua bao lâu vậy? Chỉ ít là một năm. Nghe 50 biến thì phải nghe 50 năm. 50 năm ngày ngày huân tập thì có lý nào mà không khai ngộ được? Chúng ta ngày nay nghe kinh khó khăn là do đâu vậy? Một ngày nóng đến 10 ngày lạnh. Chính là mỗi ngày ở nơi đi giảng kinh, mỗi ngày huân tập cũng không quá 2 giờ đồng hồ. 24 giờ đồng hồ, chỉ 2 giờ đồng hồ nghe kinh, vẫn còn 22 giờ khởi vọng tưởng, và nói xem phải làm sao? Làm gì có thành tựu chứ? Pháp sư Tòng Lâm vào thời xưa, mỗi ngày giảng kinh 8 giờ đồng hồ. Một bộ kinh Hoa Nghiêm, mỗi ngày giảng 8 giờ đồng hồ, một năm giảng viên mãn. Vậy chúng ta một ngày giảng 2 giờ đồng hồ, giảng 4 năm. Tiêu chuẩn thời gian 4 năm giảng viên mãn. Một ngày 8 giờ, một năm mới giảng viên mãn. Thanh Lương thật hơn người. Ngài Thanh Lương sống hơn 100 tuổi. Người thời đó gọi là Bồ Tát Hoa Nghiêm, thực tế là không thể nghĩ bàn. Mỗi ngày giảng kinh 8 giờ đồng hồ. Ngoài ra ở niệm Phật đường niệm Phật 8 giờ đồng hồ. Họ làm gì còn thời gian để khởi vọng tưởng? Chỉ có đi ngủ, không có thời gian để khởi vọng tưởng. Loại đạo tràng này ở trong đó 3 năm có hiệu quả hơn chúng ta ngày nay tu hành 30 năm. Tu hành 30 năm cũng không bằng người ta ở đạo tràng đó chỉ có 1 năm. Đây gọi là gì vậy? Trường kỳ huân tu, sức huân tập quá lớn. Vào đầu năm Dân Quốc, đạo tràng Trung Quốc đại khái chỉ còn lại một nơi. Đạo tràng niệm Phật của Đại sư Ấn Quang ở chùa Linh Nham Sơn, Tu Châu. Đặc sắc của đạo tràng Ngài không có giảng kinh, không có pháp hội, không có kinh sám pháp sự. Phật thất suốt năm. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Một ngày 6 cây hương. Một cây hương 1 tiếng rưỡi đồng hồ. 6 cây hương là 9 giờ đồng hồ. Mỗi ngày niệm Phật 9 tiếng đồng hồ. Ngày đêm không gián đoạn. Buổi tối là thay phiên. Suốt năm làm tinh tấn Phật thất. Tinh tấn Phật thất của Ngài là 7 lần 7 liên kết lại với nhau. 10 cái bẫy liên kết lại, thêm hương, 9 cây hương niệm Phật. Cho nên, phàm hệ ở trong niệm Phật đường Ấn Tổ, niệm Phật, ở nơi đó qua vài năm, những người này không luận tại gia, xuất gia, cuối cùng giảng sanh đều có tướng lạ rất tốt. Cho nên, ở qua niệm Phật đường của Ngài mấy năm thì thật là không uổng qua. Sau khi Ấn Tổ giảng sanh, Diệu Chân, Đức Sâm, những lão pháp sư này kế thừa quy củ của Ấn Tổ, còn có thể duy trì được một khoảng thời gian. Sau năm kháng chiến, đạo tràng cũng suy di. Hiện tại chúng ta nếu muốn xây dựng một đạo tràng mới đều không thể đủ cơ duyên. Chỉ có đạo tràng như vậy mới có thể rèn luyện được chúng sanh, chân thật có thể thành tựu chúng sanh. Cho nên xây dựng đạo tràng công đức vô lượng vô biên, phải xây dựng một đạo tràng chân thật tu học. Cái đạo tràng này chân thật có người ở đó thành Phật, giảng sanh chính là thành Phật. Giảng sanh bất thoái thành Phật, vậy công đức của đạo tràng đó sẽ lớn. Từng có mấy người ở nơi đây thành Phật đi rồi, vậy thì thiện tri thức đối với việc tu học của chúng ta sẽ